Dạ ngoài thì Philippines mọi người từ cái mặt bồn cho cái mặt bình thường phá chuyện đè nó là cái nó nổi lên không được là một đó là cái chuyện cái vũ trụ có nhỏ hẹp có cái bộ lạc tính trong đó hai là có cái tánh là cái chướng ngại người khác hành động chướng ngại người khác không được thành tựu người ta bây giờ về cái xem họ ra quả cái mặt được rồi lấy đến là mặt chứ không đặc biệt khi em đợi hóa lá đó thì nó cần có bốn cái chuyện này đó là bốn cái điều kiện mà làm cho hóa sen nó đi thẳng lên nó không cong bên này nó cong bên kia bốn chuyện đó nó gọi là đầu tiên cả tin Phật thứ hai tin Pháp tin Tăng bốn cái tin giới thì Phật Pháp Tăng là gì bạn này Tam Bảo đúng không? Tinh giới luôn nữa. Thì Phật Pháp Tăng giới đó bốn cái này gọi là tứ bất hoại, tức là bốn cái mà không thể vị hoại, không thể phá hoại. À, không thể phá hoại, không thể vị hoại là bởi vì một chuyện rất là giản dị, là bởi vì nó những cái mà mình chẳng thấy đấy, nó nằm ở trong tâm của mình. Thì giờ đó mình có một cách để giải thích bốn cái chỗ đó, trên cái hoa sen nó nằm trên cái cầm đó. Cái cọng cái đó đó cái cụ về cái tâm thức mà tìm đòi tu hành đó thì dựa trên cái bộ cái điều này đấy là từ bậc hay cái cái cọng lấy nó ngõ xét dựa cái bộ cái điều này mà dựa trên đó đó là nuôi sửa và đó là cái ý nghĩa của cái chữ tin tưởng một trở về hay là quy y đấy thì đấy nói rằng là cái bộ đề tâm của mình đó là cái tâm thức tìm đòi của mình đó là phải dựa vào bốn chỗ này đồng thời là cũng nói là nếu mình là tu hành á mình dựa vào bốn cái chỗ này là bốn cái chỗ mình phải tin được rồi trở về với nó thì bốn chỗ này là cái gì là Phật Pháp Tăng giới thì các bạn thấy vẽ ra là cái trục như vậy đó là nghĩa rằng là nó nghĩa rằng là nó phải cân bằng với nhau thành ra mình tin Phật tin Tăng rồi thì phải tin giới thì đấy là bên ngoài này bây giờ từ ngoài đó là cái Phật Tăng giới trong người mình là cái chỗ nào đây thì hiểu mình nói về Phật Tăng giới bên trong đó thì đức Phật đó bên trong mình đó thì tượng trưng cho trực giác rồi chưa Đức Phật đó, thì đấy là mình là hình tượng hóa của cái trực giác. Cái trực giác là cái gì? Là cái năng lực để mà thấy được cái chân lý. Pháp là cái gì? Pháp tức là cái chân lý thường trụ bất biến trong tâm của mình này. Còn cái chân lý nhân quả đó, còn là cái pháp. Trong tâm mình đó, mình cũng thấy được những cái chân lý đó nè. Mà dùng cái gì để thấy chân lý đó bạn? Những cái trực giác chứ mà suy nghĩ thường thường là cái chân lý đó là cái trực giác đó mình thấy được thì dù mà bạn muốn thấy cái chân lý mà cái nhân quả như khi bạn nghe câu chuyện gì đó hay là bạn thấy cái người đó đó mà cái môn giáo họ diễn gì đó cái trực giác của bạn thấy là chắc là cái điên lăng tới đó bạn thấy cái người cầm dao thôi đó là bạn thấy bất cứ mình bạn cảm giác nó bất cứ trực giác có thể cảm nhận được cái chuyện đó nhưng mà trực giác cũng có thể cảm nhận được cái chuyện tốt là cái gì là nhiều khi đó mình có thể là mình ngồi như vậy im lặng như vậy mình có thể cảm nhận được cái sự thanh tịnh bất biến tâm mình cảm nhận được mình cảm thấy là cái đời mình cần phải ở trong sự thanh tịnh không là lắng sắc cái sự cảm nhận đó nó không phải là cái chuyện phương linh mà cái trực giác của mình nó cảm thấy như cái đời mình nên làm hướng này thay vì hướng này thì mình nhận ra được một cái chân lý chỉ đạo mà mình cảm thấy đời mình phải đi theo nên cái trực giác nó quan trọng lắm mà cái chân lý bất biến là mình phát bây giờ tánh là cái gì tánh là tức là những cái hành động nó của thân khẩu ý này hành động là lời nói của mình mà nó phát xuất từ trực giác nó phát xuất từ lương tâm thì gọi là tăng nào đó, lời gọi nào hay là suy nghĩ nào mà nó không có thôi thúc bởi cái trực giác đó, bởi cái lương tâm đó, thì hành động đó không phải là tăng. Nó tăng tức là những hành động, lời gọi hay là cái suy nghĩ mà nó phát xuất, nó thôi thúc, nó nuôi dưỡng bởi cái lương tâm, nuôi dưỡng bởi cái trực giác. Cuối cùng cả lương tâm đó, tức là trực giác, tức là giới, giới tức là lương tâm đây. Tức là cái lương tâm là cả mình đang gắn cửa trợ mình, là không cho mình làm những điều xấu, không lo làm những điều ác. Thì bốn cái này đó gọi là tứ bất hoại ở trong tâm của mình. Khi mình là Phật pháp tánh ở bên ngoài đó là hoàn toàn đúng. Bây giờ mình diệt dịch lại bên trong tâm của mình đó, thì Phật pháp tánh nó rõ rất nhiều cách giải thích, mà đây là một cách giải thích. Lấy lương tâm là cái tánh ra về giới, và cái trực giác của mình là cái Phật, và cái trực giác là cái trí, trực giác là ý kiến sai, là trực giác không thể sai được mà. À, rồi chưa, thì bốn cái chỗ đó, bốn chỗ đứng cửa đó là cái để mà làm cho cái hóa sen mà tình đồ của mình mà nở ra. Các bạn là có câu hỏi chưa? Hôm nay có câu hỏi cả qua phần thứ ba. Phần đây là cái số 3 chứ. Số 1 là ngoài đi, làm sao mà biến cái tấm về thành tấm tình. Số 2 đó cũng là biến tấm tình. Cái số 1 là biến về thành tình và phát bồ đề tâm. Số 2 là biến về ra tình, xuyên qua những cái ô nhiễm nó căn bản nhất. Như cái thứ 3 này là cái biến hóa để cái thành phố bồ đề tâm tức tình đó. Thì đấy tức là cái pháp tu mà của cái tâm tức. Thế nếu bạn mà để ý nó quay lại cái bài hôm nay đó, thì bạn thấy rằng đó là nó có một cái thứ từ. Thứ từ của nó đó là mình còn là bưng như này, nó bốc này, hoa sen đó, cái hộp sen lên đây này, thì nó đi qua một tầng nữa này, nó đi qua một tầng nữa này, lên này, à, lên đây này, lên nữa này, cũng như là một thành hoa sen. Cái thứ từ là như vậy đó này, mình phải đi qua những cái giai đoạn này. Nhiều khi đó, trong bùn đó, nó có đất, nhiều khi trong đất nó có nước, nhiều khi trong nước nó lộn cộn này, cái bùn đất cũng đúng không hả? Còn nghĩa là những cái thứ này đó, ba cái thứ này đó, nó lộn đi lộn lại tung lúng cả trong quả đường tu hành của mình. Nhưng mà khi mà mình muốn nó trôi ra đó, mà mình muốn cho cái hoa sen nó trôi đừng cả hoa sen cũng cấm đó, thì mình phải cần có một cái bất hoại, tức là Phật pháp tăng giới mình phải cần có một cái này. Và đó là cái nó căng đặt như cái tình đồ nó không tin Phật, không tin Phật, không tin tăng, mà không tin giới, không tu gì cả, mà mình niệm Phật thôi đó, thì cái phương pháp đó khác nha. Nhưng mà cái phương pháp này cho thầy cho nói rằng là bây giờ đó mình phải đi giới, nên phải tiến Phật, tiến Phật, tiến tăng và tiến giới. Nên họ bốn điều này chưa thở này, cái tương tự này đó là nó có tương tự, tương phân bột. Và đây bây giờ thì hóa này, biệt câu hỏi cái hóa này là cái gì, mà làm sao mà tu cái hóa này. Bây giờ cái bài còn 1 giờ, 2 giờ thôi lại đây, thì mình nói cái chuyện này là cái hóa này làm sao mà tu. Đây hoa sen này nó có 10 cảnh như bạn thấy. Bây giờ giới thiệu hoa sen là có 10 cảnh này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tức là 6 cái cảnh bên trong và 4 cảnh bên ngoài. Cái nhấn đấy đó thì là mình đặc biệt là tức là cái bồ đề tâm, là cái nhấn của hoa sen này nối liền với tất cả cảnh hoa này. Tức là mình nói mình tu tịnh độ, nhưng mà thật sự là mình phải tu cái tấm bồ đề. Như tấm bồ đề này là cái căn bản của tất cả mọi cái tu hành. Mà tấm bồ đề này thì nó có chi bảo biển bạn à? Tấm bồ đề này chi bảo? Tấm thiền, tấm tốt. Hoàn toàn đúng. Nhưng mà cảm sao? Tâm bồ đề là tâm gì ta? Hoàn toàn đúng.
sản.
Phân tạng vi thiếu.
Bổ
lên nhiêu quả? Ba thôi. Đúng rồi. Cái này càng mấy lai theo hướng giảng thì nó sung lên ba con mới biết là tại vì khi được cái thay đổi đây thì nghe nói rằng là các vị ở đây là võ công rất là cao cường, ngũ hành rất là thông sâu, nhiều vị 20-30 năm là thành ra rồi sung là càng bạc đại học rồi thành ra không là thiệt chứ bạn là chấn biến rồi thành ra thay nhiều cả thay cũng còn nói vì tin tưởng là bạc đã bị qua rồi. Thì như cái bồ đề tâm là để dùng để mà mãn tắc của ba cái tâm, là một cái tâm gọi là cái trực giác hay là cái trực tâm. Cái thứ hai á thì mình gọi là cái thông tâm, và cái thứ ba á thì mình gọi là cái đại bi tâm. Ba cái tâm này á nó hợp lại á thì nó làm ra cái tâm mà mình gọi là tâm bồ đề. Khi mình gọi là cái bồ đề tâm hay tâm bồ đề á là mình gọi tâm của ba cái thành phần này. Cái trực tâm á là cái tâm á mà cho mình có thể duyên thẳng tới, hiểu thẳng thấu một cái mà không thể hiểu, không thể biết được, không thể thấy được. Là cái trực tâm này đó, anh cha này là anh cha này là cái năng lực để cho mình có thể thấy được cái Phật tánh này. Một cái năng lực bất khả tư nghi của một chúng sanh là mình có thể có một cái trí huệ. Hoặc một trí huệ này và cái trực giác này đó là có thể thấy được cái Phật tánh. Mà Phật tánh không phải là một Phật để mà thấy, Phật tánh không phải là một trạng thái để mà thấy, Phật tánh không phải là một cái có thể mình nghĩa được. Cái trực giác là cái năng lực để mình giải thoát những cái định nghĩa. Trực giác là cái năng lực giải thoát mình tất cả mọi định nghĩa. Trực giác là cái năng lực giải thoát mình tất cả mọi cái ràng buộc, là mình thấy mà thấy không thể thấy được. Cái khổ nhất của cái vấn đề của giảng cái trực giác này là vậy đó. Nếu các bạn chưa hiểu về trực giác này thì chắc là nên qua thêm sách về khởi tính đồng, nên qua thêm sách về hoan nghiêm lịch sử nữa. Bây giờ mình giảng thì chắc hết giờ giảng ba chữ này chắc cũng được 2 giờ đồng hồ sao, hơi phiền chút. Nhưng mà cái trực giác này là cái năng lực mà mình được phát triển. Cái trực giác là cái năng lực mà có thể tới được một cái mà mình gọi là siêu thoát ra cái cảnh giới nhị nguyên này. Non-dual. Cái đối tượng của trực giác là non-dual. Việc liền một chữ trong 2 chữ là bất nhị. Bất nhị, pháp môn, bất nhị không phải hát, không có âm dương, ra ngoài âm dương. Khi bạn thấy cái dấu hiệu như vậy bảo này là âm dương mà không? Là có ấm và dương, dấu hiệu này là dấu hiệu mà sanh tử luôn ngồi nha. Cái này sanh này, cái này tử này, luôn ngồi này. Còn trực giác là cả mà có thể thấy xuyên cả sanh tử luôn ngồi để cả thấy thấy được cả là mức sanh mức diệt, không sanh và không tử. Thì đấy là cả nó tu nè, nhưng tu cả mà không thể tu là chứng được nè, cái này trực giác nè. Đó. Thì bây giờ là vậy. Là cái trực giác đó, là cái đặc tính như vậy. Bây giờ cái đặc tính thứ hai á là cái đặc tính mà gọi là một cái nhìn toàn diện, mình thấy tất cả ngoài diện cách toàn diện mà không có bị ngắn nhiếc chia chạy gì cả. Cái chuyện như mình thấy đó, mình thấy cách thấu triệt, thấy nhiều khía cạnh, thấy một cách mà thấu đáo, cái nhìn đó gọi là toàn diện. Cũng giống như là bây giờ thầy đặt cái hình đấy chơi cho các bạn coi, thì cái hình này đó là thấy rằng là con người này, con mắt này này mà nhìn xuyên qua như vậy thì có một vấn đề rất dạng gì, vấn đề bạc khổ, mà bên ngoài có thể có khổ, có khổ thì tự nhiên tay nó mọc ra thì mình cũng thôi khổ quá. Thì nếu mà mình có cái mắt toàn diện đó thì mình nhìn đó chỉ là một tấm tắc thôi đó, thì mình thấy rất nhiều cái layer, cái tầng của sự bảo trợ. Tại đó bà cụ này, bà bị bệnh này đó là tại đó nè, các bạn có làm những chuyện như vậy, bạn nói những lời như vậy, bà có những cái tâm như vậy, suy nghĩ như vậy, và bà đau khổ như vậy, bà liên hệ được những chuyện người như vậy, bà làm những công việc như vậy, cho nên có những chuyện như vậy xảy ra, cái bệnh bạ nữa, về chuyện như vậy. Và tại đó là không phải để kiểm này nè, thì khi mình thấy được cái kiếp sót kiếp được tung đúng cảm sự dễ ngồi với nhau về cái bệnh bạ. Nhưng mà cái mục đó thì chút xíu như này thôi. Nhưng khi ba đứa đó, cái người mình xàm đó thì mình thấy cái mục này là cái mục này. Nhưng mà một người có cái mắt toàn diện đó thì thấy một cách rất là sâu, nhiều góc độ của một vấn đề nhỏ như vậy thôi. Mà cái nhìn này đó, là do cái quá trình mà cái tâm mình mở ra từng tầng một trong lúc thiền định. Mà cái sự mở ra từng tầng này đó, nó có quy tắc, có quy củ, có thứ lớp, chứ nó không mơ hồ. Tức là cái tâm mình mở từng tầng một là cái chuyện rất là chính xác. Bây giờ cái nhìn đó là gọi là cái nhìn toàn diện. Mà cái nhìn toàn diện này đó, trong Phật giáo mình có dùng một cái danh từ dùng hoài, ai cũng biết cả, mình gọi là gì vậy? Gọi là gì? Mà người nào đa số là ngày nào cũng có một lần cả. Đa số 90% của người trả bạc đấy là ngày nào cũng có đọc một lần. Cái chuyện đó Phật giáo mình gọi là gì hả? Hả? Trì gì? Trì chủ hay trì cầu? Mình gọi là cái gì mà? Hả? Phán, đúng hả? Đúng hả? Phán. Cả mình lang hoài là cái chuyện đó mà mình đã gặp như gặp hàng ngày đó. Thầy tin được là 90% các bạn đây là một ngày có đọc qua chữ đó một lần. 90% hoặc đề đó là 80%. Trong đời bạn đã gặp chữ này y chang được 20 lần, đã nghe qua tối thiểu 50 lần cái chữ này, tối thiểu. Dạ, thưa con xin vài lời. Rằng là mình có cái con mắt mà toàn diện này, cái thấm tấm này đó, là cái cách mà mình nhìn toàn diện một vấn đề, nhiều khía cạnh, nhiều độ sâu, nhiều phương diện, nhiều tầng tâm tức của một vấn đề nhỏ là mình nhìn nói được, mình thấy được. Thì cái khả năng đó đó, trong Phật giáo mình có một chữ mà hình dung nó, hay là hai chữ, ba chữ đó không biết, bị mà
quán chiếu
dùng hoài rồi, mà mình đã nghe nhiều lần là mình cần miệng mình nói ra nhiều lần này. Mà tấm người đấy thì có chỉ mấy người đã từng nghe, từng nói ít ra 50 lần, phải 100 lần cả lẽ cả. Cái chuyện đó gọi là hoàn toàn đúng mà thật lắm. Chuyện đó gọi là chi bán? Hello, good evening. Không phải nghiệp chưa? Xin lỗi. Ý bán nhạc không phải.
Cổ quá đi.
Hả?
Cổ xuống đi.
Quá cao chưa? Quá cao chưa? Điều mình làm hằng ngày đó, chắc chắn là nhiều hơn. Bà sẽ chắc không có hằng ngày, nhưng mấy cụ kia là hằng ngày có. Mô Phật hoàn toàn đúng. Nhưng mà lạc xẻ. Không phải phát thôi. Cái chữ đó gọi là phổ mô.
Ôi
chào ơi. Mà đó chữ phổ mô mà dùng theo danh từ của Phật Hoa, dùng cái danh từ của Hoa nhưng mà là phổ nhà. Bây giờ mà tại sao gọi là phổ mô? Phổ mô có nghĩa là nhiều cửa. Nhiều cửa có nghĩa là nhiều tầng lớp, nhiều layer, nhiều khía cạnh, nhiều phương diện, nhiều tầng tâm thức lắm, chẳng phải một chỗ. Mà mình tu thì mình có cái năng lực nó thấy như này. Mà cái năng lực thấy đó gọi là thâm tâm. Nhưng tại sao cái mặt thấy Đức Phật thấy mô tả có 1000 con mắt, Nga có mắt, mà nói rằng Nga có vô lượng, có mắt để nhìn tất cả mọi khía cạnh. Mà nhìn mọi khía cạnh như vậy cho nên Ngài mình nói cái chuyện phổ môn. Thì Ngài có cái phổ nhà, cho nên mình có cái phổ môn, cái cửa đó. Mà cái cửa đó không phải là cái cửa nó bất động, cửa đó nó biến động, nó biến